Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, buổi trước đang kể đến Phật Quan Âm được Vương Mẫu mời đến dự hội tiên đảo, nhưng khi đến nơi, thấy cung giao trì đã bị kẻ nào đến phá rối. Quan Âm dẫn các tiên đến gặp Ngọc Hoàng. Sau khi biết rõ đầu đuôi sự việc, Quan Âm xin Ngọc Hoàng cho cử Nhị Lang Chân Quân, tức Nhị Lang Thần, đem quân đi giúp. Vừa đến núi Hoa Quả, Nhị Lang Thần liền xin ra trận luôn. Nhị Lang Thần cùng Đại Thánh giao chiến hơn 300 hiệp, không phân thắng thua. Nhị Lang liền giao ai, biến thành ra thân cao muôn trượng, má xanh răng nhọn, tóc đỏ rãng hung dữ, tay cầm một ngọn giáo thần ba mũi hai lưỡi, nhằm đầu Đại Thánh đâm xuống. Đại Thánh dùng phép thần, biến mình cũng cao lớn như Nhị Lang, tay giữ cần thiết bổng, ngăn Nhị Lang lại. Trước cảnh kinh hồn đó, bốn tướng và Mã Liêu hai nguyên soái nơm nớp không phất nổi cờ. Hai tướng Băng Ba sợ rún lên không xử nổi dao gươm nữa. Ở ngoài trận, Khang, Trương, Đảo Lý, Quách Thân, Trực Kiện ra lệnh cho các thảo đầu thần, dương cung ngắm nỏ, cùng lúc ùa vào bắt giết. Đánh tan bọn kiện tướng khỉ yêu, bắt được 3.000 yêu quái. Số còn lại bỏ cả gươm giáo, vừa kêu vừa chạy, hoặc lên núi, hoặc trốn vào trong động, giống như chim ngủ đậu bị mèo khua, sợ hãi bay nhún nhác. Đại Thánh đương dùng phép thần thông đánh nhau với Nhị Lang, chợt thấy quân mình trong trại chạy tán loạn, vội vàng thu phép lại, xách gậy cất mình chạy. Nhị Lang vừa thấy Đại Thánh quay mình định bỏ chạy, liền sấn gần quát. Chạy đi đâu? Hàng ngay đi thì còn giữ được mạng. Đại Thánh không dám hàm đánh nhau nữa, chỉ ra sức chạy. Vừa đến cửa động, Đại Thánh gặp ngay các tướng bên chân quân cùng ngăn lại quát. Con khí láo kia, nghi định chạy đi đâu? Đại Thánh cuống cả chân tay, vội giấu biến gậy như ý đi, rồi dùng mình một cái hóa ra chim sẻ bay lên cành cây. Bọn binh tướng bên chân quân tìm không thấy liền kêu ầm cả lên. Thôi, con khí yêu tính chạy mất rồi, con khí yêu tính chạy mất rồi. Đương lúc ồn ào thì Nhị Lang đuổi đến. Anh em đuổi nó đến đâu rồi mà không thấy đâu nữa à? Chỉ ở trong vòng vây này thôi mà tìm lại không thấy nữa. Nhị Lang cắn mắt phượng ra xem xét. Trùng thấy Đại Thánh biến làm con chim sẻ đậu ở trên cành cây. Bèn biến làm một con chim cắt bay lên. Đại Thánh lại biến thành một con quạ tháo chạy. Thấy vậy, Nhị Lang vội vỗ cánh biến thành một con hạc biển bay lên khóa tầng mấy lại bắt Đại Thánh. Đại Thánh lại hạ mình xuống khe suối, biến thành ra một con cá lặn xuống nước. Chân quân chạy đến bờ suối, không thấy Đại Thánh đâu, liền nghĩ bộ. Con khỉ này ắt xuống nước, định biến thành loài cá tôm gì đó. Được, ta lại biến hóa xuống bắt nó. Bèn biến làm con chim bồ nông lềnh bềnh trên mặt nước, dình Đại Thánh ngoi lên. Quả thật, lúc này Đại Thánh biến thành con cá đang bơi theo dòng. Chợt thấy một con chim tựa con cắt mà lông lại không xanh, tựa con cò nhưng đầu lại không có lông dài, tựa con cốc nhưng chân không đỏ, biết là Nhị Lang, vội vàng quẫy mình một cái lình chạy. Lúc này Nhị Lang cũng đang theo dõi con cá đang bơi giữa dòng. Trông tựa con cá chép mà đuôi không đỏ, tựa con cá thạch quế mà lại không có vây, tựa cá quả mà đầu không có hoa, tựa cá chi mà lại mép không có râu. Sao vừa thấy mình đã lính chạy ngay rồi? Chắc chắn là khí yêu quái biến ra đây. Bèn nhảy lên mổ một cái. Đại Thánh vội vàng lặn xuống nước, biến thành ra con rắn nước, bơi gần bờ rồi sụt vào trong bụi cỏ. Nhị Lang mổ không tin, biết đích đây là Đại Thánh rồi, bèn biến thành một con hạc màu do, thò hai cái mỏ dài tựa như hai mũi kìm nhọn, chạy đến định nuốt con rắn. Rắn nước nhảy một cái lại biến thành một con chim bảo đứng trên đám cỏ lác. Nhị Lang không thèm đến gần, liền hiện lại nguyên hình, chạy đến lấy cung dương lên bắn, tiền bay xuống nước. Đại Thánh nhân cơ hội nhảy lên sườn núi, giáp mình xuống biến thành một chiếc miếu thổ địa. Há mồm ra làm cửa miếu, biến răng làm cánh cửa, lưỡi thành Bồ Tát, mắt thành cửa sổ. Nhưng chỉ riêng cái đuôi mà không sao mà thu gọn lại được. Rồi phải biến làm cái cột dựng ở đằng sau miếu. Nhị lang đuổi đến chân núi, không thấy con chim trúng tên đâu cả. Chỉ thấy một gian miếu nhỏ, vội chừng mắt nhìn kỹ, thấy cột cờ lại rông ở đằng sau miếu. Ha ha, lại con khỉ đấy rồi, giờ nó lại định lừa tao vào trong đấy. Ta đã từng thấy nhiều đền miếu, nhưng chưa thấy cột cờ lại rông ở đằng sau bao giờ. Chắc là con khỉ xúc sinh quỷ quyệt đây. Nếu ta vô ý tiến vào trong, nó ngậm chặn lấy, thì ta còn ra làm sao được? Rồi rồi, để ta thử đấm cái vào cửa sổ, sau đạp phá cửa chính xem sao. Đại Thánh nghe thấy trong lòng giật mình. Nguy to, cánh cửa là răng ta, cửa sổ là mắt ta. Nếu đạp vào răng, đấm vào mắt, thì còn gì là đời? Đánh ầm một cái, Đại Thánh lại nhảy vút lên trời, rồi không thấy đâu nữa. Nhị lang thần còn đang đuổi bắt thì thấy bốn thái úy và hai tướng quân đến hỏi. Huynh trưởng đã bắt được Đại Thánh chưa? Ý biến ra một tòa miếu để đánh lừa ta. Ta định định đấm vào cửa sổ, đạp vào cánh cửa, thì y lại biến đâu mất. Không thấy tung tích đâu nữa, quái thật. Mọi người đều kinh ngạc, trông tìm xung quanh không thấy bóng Đại Thánh đâu cả. Này! Anh em cứ ở lại đây canh giữ cẩn thận nghe, đợi ta đi tìm nó. Nói xong, nhị lang bèn cất mình lên mây, thấy Lý Thiên Vương đang đứng ở trên đầu đám mây cùng với Na Cha, giơ kính soi yêu lên soi. Thiên Vương có thấy yêu hầu đâu không? Không thấy, ta đang soi nó đây mà. Nhị lang thần kể lại một lượt chuyện hóa phép thần thông đã đánh bắt được cả bọn khỉ. Rồi nói, nó biến thành một tòa miếu, giữa lúc tôi đang sắp đấm vào thì nó chạy mất. Thiên Vương nghe nói, lại đem kính soi yêu ra, soi hết xung quanh. Nhị lang chân quân mau về đi, yêu hầu đang dùng phép ẩn hình chạy ra khỏi vòng vây, về thẳng quán giang rồi. Nhị lang nghe nói, liền cầm ngọn giáo thần chạy vội về đến cửa xung quán. Đại Thánh đến cửa quán giang, liền biến thành hình dạng giống hệt như nhị lang, từ trên mây xuống đi thẳng vào trong miếu. Bọn quỷ phán không nhận ra được, đều ra đón tiếp. Đại Thánh vào ngồi gian giữa xem xét công việc, thấy Lý Hổ lạy dâng tam sinh, Trường Lão xin ban phúc, Bức Văn của Triệu Giáp cầu việc, Tiểu Bính xin chữa bệnh. Toàn thứ việc đầu đầu mà Đại Thánh chưa bao giờ mó đến. Đường khi ấy lại có người báo, lại có chân quân về nữa kia. Ai nấy đều ngạc nhiên chạy vội ra xem. Nhị lang hỏi, có Tề Thiên Đại Thánh đến đây không? Dạ, chúng tôi không thấy Đại Thánh nào cả, chỉ thấy có một ngài nữa ở trong kia đang xem xét công việc kìa. Nhị lang thần đẩy cửa bước vào. Đại Thánh trông thấy, bèn hiện lại nguyên hình. Nhị lang kia, đừng nói nữa, miễu đây đã thuộc về họ Tôn rồi. Nhị lang liền giơ ngọn giáo thần, hai lưỡi ba mũi, đâm thẳng vào má Đại Thánh. Đại Thánh né người tránh mũi nhọn, lấy ngay cái bảo bối trong tay ra, với một cái thành cây thiết bộc. Rồi hai người đánh nhau ra tận đến cửa miếu, vừa đi vừa đánh, lại đánh về đến núi Hoa Quả. Ở đấy, bốn đại thiên vương đang canh giữ rất nghiêm ngặt. Bọn thái úy Trương Khang ra rước nhị lang chân quân vào, rồi tất cả sức vây chặt lấy Đại Thánh. Lại nói đến đại lực quỷ vương vâng lệnh đi. Sau khi đã điều được chân quân và sáu anh em đi bắt yêu quái, liền trở về thiên đình tâu lại tình hình. Lúc ấy, Ngọc Hoàng cùng Quan Âm Bồ Tát, Vương Mẫu và các tiên đang chuyện trò ở trên điện Linh Tiêu. Ngọc Hoàng hỏi, nhị lang chân quân đã ra trận một ngày rồi, sao chưa thấy về báo? Quan Âm chắp tay mời Ngọc Hoàng và Lão Quân cùng mở cửa trời Nam ra xem xét tình hình hư thực ra sao. Ngọc Hoàng liền cùng Lão Quân, Vương Mẫu, Quan Âm và các tiên đến cửa Nam, đã có thiên binh lực sĩ ra đón rước. mở cửa nhìn ra xa, đã thấy thiên binh bổ vây bốn mặt. Lý Thiên Vương và Na Cha đang cầm cái kính soi yêu đứng ở giữa rồi. Còn Nhị Lang đã dồn đại thánh vào giữa vòng vây đang được siết chặt lại. Bồ Tát nói với lão quân: "Tôi tiến cử Nhị Lang thần đã vây được đại thánh rồi, nhưng vẫn chưa bắt được đại thánh. Này ta sẽ giúp một tay, nhất định bắt được y ngay." Bồ Tát đem binh khí gì, định giúp bắt bằng như thế nào?
"Tôi đem cái bình nước cành dương thanh tịnh ném xuống đầu con khỉ, nếu đánh không chết nó, cũng phải đánh nó ngã rồi để Nhị Lang đến bắt."
"Cái bình của Bồ Tát bằng sứ, đánh được nó thì tốt, nhưng nếu không trúng vào đầu nó mà lại va phải cần thiết bổng của nó lại chả vỡ tan ư? Bồ Tát không cần ra tay, để lão quân này xuống giúp một tệ."
"Lão quân có binh khí gì nào?"
Có chứ."
Nói xong, liền vén tay áo lên, lấy ở cánh tay ra một cái vòng.
"Thứ binh khí này chính tự kim cương luyện ra, lại được ta đem về điểm phép đàn, nên rất linh thiêng, có thể biến hóa phi thường, nước lửa không làm gì được, lại có thể khuân đúng mọi vật, nên đặt tên là vòng kim cương, lại có tên nữa là cái khuân kim cương. Năm ngoái đi qua cửa hàm quan, hóa mình thành Phật, thực may nhờ có nó, sớm hôm phòng thủ rất tiện. Để ta tung xuống ra ngoài cho mà xem."
Nói xong, lão quân bước ra ngoài cửa trời, ném cái vòng kim cương xuống núi hoa quả. Chiếc vòng lao vun vút, trúng ngay vào đầu đại thánh. Lúc đó, đại thánh đang mải giao chiến với bảy vị thánh, thật không ngờ lại có một thứ binh khí từ trên trời ném đúng vào đỉnh đầu. Bị lảo đảo ngã xuống, rồi lại bò lên, toan ngóc dậy chạy, thì bị ngay con chó của Nhị Lang chồm tới cắn vào đùi và bụng, kéo sóng xoài trên mặt đất. Đại thánh mắng:
"Đồ vong ơn, mày không đi hại cha mày đi, lại đến cắn lão tôn thế này à?"
Đang nói, bảy thánh đã ập đến, lấy dây trói đại thánh lại, lấy dao móc xiên xương bả vai. Đại thánh không biến đi đâu được nữa. Lão quân thu vòng kim cương lại, rồi mời Ngọc Hoàng cùng Quan Âm Vương Mẫu về điện Linh Tiêu. Ở dưới, bốn đại thiên vương cùng Lý Thiên Vương và các thiên thần cùng thu quân về đến trước Nhị Lang thần mừng thắng trận.
"Đây là công của tiểu thánh đấy."
"Không dám, đây là nhờ hồng phúc thánh thượng và uy quyền của các thần, tôi có công gì đâu."
Các tướng Khang, Trương, Đào, Lý lại nói:
"Ông anh, hãy áp giải con vật này lên thiên đình, báo lên Ngọc Hoàng chờ lệnh xét xử ra sao đã."
"Phải đấy, nhưng các hiền đệ chưa có tên ở sổ thiên tào, nên chưa lên ý kiến Ngọc Hoàng được. Để thiên giáp thần minh áp giải, ta cùng các thiên vương lên thượng giới phụng mệnh. Còn các ngươi đem quân ở đây dọn núi, xong đâu đấy cứ về quán giang, đợi ta về sẽ thưởng công cho anh em cùng ăn mừng."
Các tướng vâng lệnh, Nhị Lang cùng các tin thắng trận khải hoàn lên châu Ngọc Hoàng. Không mấy chốc đã đến điện Thông Minh, thiên sứ vào tâu:
"Các đại thiên vương đã bắt được yêu quái tề thiên đại thánh đến đây, đợi truyền lệnh."
Ngọc Hoàng truyền chỉ cho đại lực quỷ vương dẫn thiên binh giải đại thánh đến đại chém yêu, chém đầu lột xác. Trên đài chém yêu sẽ diễn ra những chuyện gì? Liệu đại thánh có bị chém cổ không? Xin mời các bạn đón nghe buổi sau.